Kính thưa cộng đoàn, trong kinh Thiên Kính mà chúng ta vẫn thường tuyên xưng tôi tin Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, Ngài cùng được phụng thờ với Đức Chúa Cha và với Đức Chúa Con. Chúa Thánh Thần theo Kinh Thánh là đấng ban sự sống, là đấng bảo trợ, là thần chân lý. Ngài là lửa thiêng, Ngài là gió, và đồng thời Ngài là đấng canh tân bộ mặt trái đất này. Và Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ, cho giáo hội, để Chúa Thánh Thần đến biến đổi tâm trí của các tông đồ, biến đổi tâm trí của giáo hội, để làm cho giáo hội có một đời sống mới, đời sống trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và đời sống đó là đời sống làm chứng cho thế giới đầy tội lỗi, gian ác và tráo trở này biết rằng có một đời sống vĩnh cửu, đời sống chân thật, đó là đời sống phát xuất bởi tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Thánh Thần là đấng hiệp nhất, là đấng quy tụ. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, chúng ta vừa nghe câu chuyện Sách Sáng Thế Ký nói về con cái của ông Noe, là những con người đã chứng kiến được cái cảnh lụt lội, được cơn đại hồng thủy vào thời đó đã tiêu diệt gần như tất cả loài người, chỉ còn sống sót một số người. Cái cơn đại hồng thủy đó làm cho người ta kinh sợ, nên vì vậy các con cái của ông Noe sau này mỗi lần nhớ đến trận đại hồng thủy thì họ lại nghĩ đến là phải làm sao con người thoát khỏi nạn đại hồng thủy đó. Nên họ đã bàn tính với nhau là xây một ngọn tháp cao tới trời để tránh được cái lạn lụt, tránh được cái cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng họa trên họ. Và Kinh Thánh nói họ đã bắt tay đúc gạch làm đá để xây một cái tháp kêu là tháp Ba Ben. Nhưng mà khi họ đã tiến hành xây cái tháp Ba Ben đó thì Thiên Chúa đã cho họ nói những thứ tiếng mà họ không hiểu nhau. Và vì vậy công trình của tháp Ba Ben bị hủy bỏ, bị dở ra. Về cái câu chuyện Sáng Thế Ký này muốn nói cho chúng ta điều gì? Thưa, muốn nói cho chúng ta rằng con người muốn thoát khỏi Thiên Chúa, muốn làm chủ bản thân của mình, cũng như xưa kia Adam và Eva đã không muốn bị lệ thuộc vào Thiên Chúa mà muốn quyết định sự sống của mình, và đó chính là một tội phản bội, và người ta cũng nói rằng đó chính là tội kiêu ngạo. Tội kiêu ngạo của những người muốn xây tháp Ba Ben thì Thiên Chúa đã cho họ nói nhiều ngôn ngữ mà họ không hiểu nhau. Còn ngày hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần, thì chúng ta lại nhớ lại đoạn sách Tông Đồ Công Vụ. Đấy là khi các tông đồ cùng với Đức Mẹ Maria đang tụ họp ở trong nhà tiệc ly, thì Chúa Thánh Thần đến như là hình lưỡi lửa và như gió thổi. Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông, làm cho các ông hợp nhất, làm cho các ông can đảm, làm cho các ông có một sự sống mới. Và sau khi đã lãnh nhận được ơn Chúa Thánh Thần thì các ông đã mở tung cửa nhà tiệc ly ra, và đồng thời loan báo về Đức Giêsu phục sinh cho mọi người. Và ngay từ ngày đầu tiên, sau khi nghe các tông đồ loan báo về Đức Giêsu là đấng cứu thế, là đấng mà Thiên Chúa sai đến, phái đến để cứu chuộc nhân loại, là đấng mà các thượng tế và kinh sư của người Do Thái đã giết chết, nhưng mà Thiên Chúa đã cho Ngài phục sinh, cho Ngài sống lại và tôn vinh Ngài. Và chỉ có Đức Giêsu mới là cứu Chúa thật sự. Những lời của các tông đồ minh chứng về Đức Giêsu đã làm cho người Do Thái mà những người ở khắp nơi trở về Jerusalem để dự lễ lều, dự lễ, thì họ đã nghe được cái tiếng nói của tiếng nói bản xứ của họ. Những người này họ không nghe hay là không hiểu được tiếng người Do Thái, tại vì họ là những người gốc Do Thái nhưng mà lại ở Hy Lạp, ở Ai Cập, ở đủ mọi thứ nước cả. Nhưng mà nghe các tông đồ nói thì họ hiểu được và họ biết được những giáo huấn của các tông đồ. Và ngay ngày hôm đó thì đã có 3.000 người trở lại và theo tin theo Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần đã tác động và Chúa Thánh Thần đã làm cho người ta hợp nhất lại. Nên câu chuyện xưa kia là câu chuyện xây tháp Ba-ben vì tính kiêu ngạo đã làm cho người ta phân rẽ, thì ngày hôm nay Chúa Thánh Thần là đấng quy tụ, Chúa Thánh Thần là đấng làm cho người ta hiệp nhất. Qua tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội đã khai sinh và triển nở, và giáo hội càng ngày càng triển nở, càng thăng hoa hơn. Và giáo hội quy tụ tất cả những con người lắng nghe ơn Chúa Thánh Thần, để từ đó họ trở nên là những người con yêu của Thiên Chúa. Và như vậy họ trở thành một gia đình của Thiên Chúa, một dân riêng mới của Thiên Chúa. Nên tác động đầu tiên của Chúa Thánh Thần đó là tác động làm cho người ta được hợp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Và Chúa Thánh Thần trong bài gửi cho tín hữu Do Thái thì cũng nói là Chúa Thánh Thần là đấng thấu suốt tâm hồn của mỗi con người. Nên Chúa Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng kêu, những lời cầu nguyện, tiếng rên rất khôn tả. Trước khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ như thế này, là Thầy đi, Thầy sẽ xin Chúa sai, sai đấng bảo trợ đến với anh em. Ngài là thần chân lý, Ngài sẽ dạy anh em hiểu hết tất cả những gì Thầy đã nói với anh em. Chúa Thánh Thần, như lời sách tác giả của thư Do Thái nói, Ngài là đấng thấu suốt tâm can của con người. Ngài làm cho con người có thể hiểu được lời của Thiên Chúa, làm cho con người đi vào trong thâm tâm của Thiên Chúa, trong tình yêu của Thiên Chúa, trong cuộc sống của Thiên Chúa. Và để có thể con người đi vào cái cuộc sống của Thiên Chúa thì Chúa Thánh Thần biến đổi họ, làm cho họ trở nên những con người mới, canh tân đổi mới họ, làm cho họ không còn phải là những con người lệ thuộc vào tội lỗi, lệ thuộc vào thế gian này, nhưng mà làm cho họ được thật sự là những người con yêu của Thiên Chúa, và làm cho họ trở nên những con người có một sức mạnh của Thiên Chúa, có tình yêu của Thiên Chúa. Nếu xưa kia vì tội lỗi, con người sống hận thù, con người sống ích kỷ, con người sống với những đam mê, con người với tất cả những cái hành vi và tội ác mà gây hại cho người khác, làm bất an cho người khác, thì ngày hôm nay dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, dưới tình yêu của Chúa Thánh Thần và sự sống của Thiên Chúa ban qua Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho chúng ta trở nên những con người mới, những con người đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa, những con người mà sẽ đối xử với nhau bằng chính tình yêu của Thiên Chúa và bằng tình bác ái với nhau. Những con người mà được mời gọi không sống hận thù, nhưng là những con người sống hòa bình, là những con người mang lại hạnh phúc cho anh em của mình. Nên Chúa Thánh Thần luôn luôn tác động vào tâm hồn của những con người khao khát đời sống của Thiên Chúa, khao khát canh tân đổi mới. Kính thưa cộng đoàn, có câu chuyện kể như thế này. Một vị đạo sĩ được tương đối nổi, ngài sống đạo đức, thánh thiện, nổi tiếng. Một ngày kia có một anh thanh niên đến xin với ngài như thế này: thưa thầy, xin thầy chỉ cho con biết Thiên Chúa là đấng nào. Ngày thứ nhất anh ta cầu xin, ngày thứ hai anh ta cũng đến cầu xin, và ngày thứ ba anh ta cũng đến cầu xin, xin thầy chỉ cho con biết được Thiên Chúa. Vị đạo sĩ cả ba ngày đó không trả lời cái câu hỏi của anh ta, cái khát vọng của anh ta. Nhưng ngày thứ bốn, vị đạo sĩ dẫn anh ta ra bờ sông, rồi sau đó thì vị đạo sĩ đó đưa anh ta xuống lòng sông, và rồi dìm anh ta xuống lòng sông. Dìm lần thứ nhất, anh ta tưởng rằng thầy mình muốn cho anh ta được tắm gội hay làm cái nghi thức nào đó. Nhưng mà rồi anh ta cảm thấy ngộp thở, và anh ta đẩy tay của thầy lên để anh ta thở. Lần thứ hai, ông thầy lại ấn anh ta xuống nước nữa và giữ lâu hơn. Lần này anh ta vùng vẫy mạnh hơn để có thể ngoi lên mặt nước và thở. Và lần thứ ba thì vị đạo sĩ này lại nhấn anh ta xuống dòng nước và giữ lâu hơn. Anh ta càng vùng vẫy thì càng cảm thấy rằng mình giống như là kiệt sức, tại vì anh ta không thở được. Rồi sau đó anh ta đã đấm vào vị đạo sĩ để anh ta làm cho vị đạo sĩ buông anh ta ra, và anh ta ngoi lên mặt nước và anh ta thở. Sau đó thì vị đạo sĩ dẫn anh ta về, và vị đạo sĩ nói như thế này: những điều mà con xin với thầy là chỉ cho con biết được Thiên Chúa. Nếu trong trường hợp con có một ước muốn mạnh mẽ, như là con muốn có một hơi thở khi mà con bị dìm xuống nước, con muốn có một sự sống với chan hòa cái không khí ở trong phổi con đó, nếu trong trường hợp con muốn biết Thiên Chúa thì con phải có một cái khát vọng như vậy, khát vọng muốn đổi đời, khát vọng muốn bám víu với cái bầu không khí này để cho mình được sống, thì con sẽ gặp được Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Thần là đấng thấu suốt tâm can con người, biết chúng ta muốn gì. Và Chúa Thánh Thần cũng muốn thay đổi con người của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có muốn thay đổi hay không, thì điều đó cũng giống như là anh học trò phải có một cái ước muốn mãnh liệt, là luôn luôn xin ơn, xin Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn của mình, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời của mình, xin Chúa Thánh Thần canh tân cuộc đời của mình. Thì lúc bấy giờ Chúa Thánh Thần sẽ làm việc, và làm việc một cách hết sức là đắc lực và thay đổi cuộc đời của chúng ta. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, cầu xin với Thiên Chúa một cách khơi khơi mà không có một cái lòng quyết liệt, không có một cái ước muốn bền bỉ, thì khi đó chúng ta không đạt được hay là không đón nhận được ơn Chúa Thánh Thần, tại vì lòng chúng ta chưa mở ra. Các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần đã mở toang tâm hồn của mình ra để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, và các ngài đã thay đổi. Chúa Thánh Thần đã biến đổi những con người hèn nhát trở thành can đảm, biến những con người thất học trở nên thông minh, biến những con người mà không biết ăn nói trở thành những con người lợi khẩu để loan báo về Thiên Chúa cho người ta. Vậy trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hôm nay và trong suốt cuộc đời, chúng ta xin với Chúa Ba Ngôi, Chúa Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta sự sống mới, ban cho chúng ta một tình yêu hợp nhất với tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta có thể dàn trải tình yêu của Thiên Chúa cho anh em của mình. Ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sự can đảm, ban cho chúng ta một sức sống mới, và ban cho chúng ta nhiều ân huệ của Chúa Thánh Thần, để cuộc đời của chúng ta trở nên chứng nhân của tình yêu của Thiên Chúa, để loan báo về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, để loan báo Chúa Giêsu cho nhân loại, là chỉ có Chúa Giêsu mới mang lại ơn cứu độ cho con người, và chỉ ở nơi Thiên Chúa thì con người mới được hạnh phúc và có một đời sống viên mãn. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.